Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái do Cơ quan Xuất bản Tin lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Mười sáu năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, chương 2 tiếp theo, phần thứ 4. C nhỏ, phát động phong trào truyền giáo tại Bắc Việt. Vào cuối tháng 6 năm 1929, tôi được đề cử giữ thêm chức vụ phái viên Trung Bắc Hạt. Công việc đã đa đoan, lại còn phải góp thêm vào nhiều thì giờ với các ban trị sự để mở mang các chi hội trong hạt. Tháng 5 năm 1931, Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 9 nhóm và biểu quyết chia Trung Bắc Hạt ra làm hai hạt vì sự lớn mạnh nhanh chóng của các chi hội. Cách thức phân chia lúc bấy giờ là làm thế nào để hoạt động cho thuận tiện, chứ không theo địa dư hành chánh, nên tỉnh Thanh Hóa, miền Trung lại tùy thuộc phạm vi hoạt động của Bắc Hạt. Tôi, Mục sư Lê Văn Thái, được cử làm chủ nhiệm Bắc Hạt trong kỳ hội đồng này. Như chúng ta đã biết, tháng 8 năm 1928, chỉ có hai người Việt Nam được giáo hội tổ chức giảng Tin lành cho cả miền Bắc. Nhưng tạ ơn Chúa, từ cuối năm 1929 đến đầu năm 1933, có đến 40 gia đình mục sư truyền đạo được giáo hội sai phái ra Bắc để rao truyền chân lý của Tin lành. Kết quả sơ khởi của đoàn người này vào khoảng tháng 7 năm 1934 đã khai trình trước Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 12 nhóm tại Turan là 570 người tin Chúa sau 4 năm hoạt động tích cực. Sự kiện này đương nhiên nói lên ý nghĩa của câu những bàn chân kẻ rao truyền tin lành tốt đẹp biết bao. La Mã chương 10 câu 15. Chúng tôi thật sự được khích lệ trong công tác rao truyền tin lành. Lúc bấy giờ, sinh lực của Hội Thánh như tuôn tràn bất tận. Tất cả mọi người đều hăng say phục vụ, kiên nhẫn và tha thiết với công việc nhà ngài. Sau hai khóa hầu vị Chúa tại Hà Nội và nhất là sau khi nhận lãnh trọng trách của địa hạt, chúng tôi được Chúa ban khải tượng mới. Hội Thánh Hà Nội lúc bấy giờ đã vững về cả hai phương diện tự trị và tài chánh. Trong khi đó thì tôi nhận thấy đồng bào miền Bắc chẳng khác nào một chủng hài cốt khô, có da, có thịt, có gân, chỉ cần hơi thở nữa là sống, theo Ê-xê-chiên chương 37. Nên tôi tình nguyện biệt riêng để giảng tin lành cho đồng bào miền Bắc và mở hội thánh mới. Lúc bấy giờ ông mục sư Huỳnh Văn Ngà đã được biệt riêng để giảng tin lành cho miền Nam. Được chấp thuận, tôi liền rời Hà Nội để đi Bắc Giang năm 1933. Lúc đầu, chúng tôi thuê một căn nhà ở phố Nghĩa Long nằm khoảng giữa dinh tổng đốc và dinh công sứ. Khởi sự, chúng tôi mở giảng bố đạo liên tiếp hai tuần lễ vào mỗi tối. Một số đông đồng bào trong tỉnh và những vùng phụ cận đến dự thính, trong số đó có cả mật thám và nhân viên chính quyền. Phòng giảng tin lành tại đây trở nên chỗ thảo luận rất thoải mái về giáo lý, luân lý, tín ngưỡng cùng cách thờ phượng của đạo tin lành. Trong dịp này, đặc biệt có ký giả Minh Tước viết báo ở Hà Nội. Mỗi lần về thăm gia đình ở phủ Lạng Giang, đều ghé với chúng tôi vài ngày. Có lần ông đã mời nhà văn Nhất Linh đến thăm chúng tôi. Gia đình nhà văn Lê Văn Chương cũng mới về Bắc Giang, ở gần nhà giảng, nên thường lui tới đàm đạo với chúng tôi luôn. Sau 3 tháng giảng tin lành, kết quả có 72 người tin nhận Chúa. Trong số đó có 15 người thích xem kinh thánh, biết cầu nguyện và khởi sự dâng tiền hầu vị Chúa, trong đó có ký giả Minh Tước. Lúc bấy giờ, một mặt tôi xúc tiến chương trình đi giảng phục hưng và bố đạo, một mặt lo củng cố hội thánh Bắc Giang. nhận thấy công việc Chúa quá bề bộn, nên giáo hội bảo ông Trần Viết Dụ ra Bắc Giang để phụ tá cho tôi lo việc giảng dạy và chăm nom phòng sách. Chúng tôi quay sang xúc tiến việc mua đất để cất nhà thờ. Lúc bấy giờ cụ Đô Kỳ, thân sinh nhà văn Lê Văn Chương, có một khoảng đất rất tốt, rộng 27 thước và dài 35 thước, nằm dọc theo đường Nghĩa Long, cùng phố với căn nhà chúng tôi đang thuê để giảng. Vì là chỗ quen biết, nên chúng tôi đến điều đình xin mua rất dễ dàng. Cụ bằng lòng bán giá tượng trưng cho hội thánh. Chúng tôi khởi sự xây cất nhà thờ trên khoảng đất mới ấy. Tuy nhiên, trọng tâm của tôi lúc bấy giờ là làm thế nào thực hiện cho kỳ được chương trình khai quật trũng đầy hài cốt theo Ezechiel chương 37 từ câu 1 đến câu 3 để đem sinh lực thuộc linh đến cho những thân người bất động của miền này. Thế là tôi hoạch định một chương trình để hoạt động. Chương trình ấy có thể giảng lược như sau. Tôi đi liên tiếp suốt 4 tuần lễ để giảng phục hưng và bố đạo tại 4 tỉnh giáp liền nhau như Hải Phòng, Kiến An, Quảng Yên và Hải Dương. Ban ngày cầu nguyện và giảng cho tín đồ, ban đêm giảng cho người chưa tin Chúa. Tỉnh nào có một hoặc hai nhà giảng nhánh thì phân chia thì giờ nhóm chung lại một chỗ để vừa phục hưng vừa bố đạo. Sau 4 tuần đi các tỉnh trên đây, tôi trở lại Bắc Giang một tuần, rồi lại đi 4 tuần nữa, thêm một hướng khác như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Tuần tự như vậy tôi đến Lạng Sơn, Cao Bằng, Nước Hai, Tiên Yên, rồi trở về Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh. Công việc tiến hành đều đặn, như vậy gần 2 năm thì nhà thờ Bắc Giang cũng vừa xây xong. Ban trị sự Tổng Liên Hội liền bổ nhiệm ông Lưu Văn Mão đến làm mục sư tại đây. Cảm ơn Chúa. Đến cuối mùa hạ năm 1935, tôi được lệnh phải trở về Hà Nội vì hội thánh ở đây có thư mời. Hơn nữa, có nhiều việc phải giải quyết. Đây là lần thứ hai tôi làm mục sư tại Hà Nội. Như vậy, một mình tôi kiêm nhiệm 3 công tác, vừa lo công việc cho địa hạt, vừa truyền đạo lưu hành, vừa làm mục sư hội thánh Hà Nội. Chờ khi tình hình hội thánh được ổn định, tôi lại tiếp tục xúc tiến chương trình đã được khải tượng, trũng đầy hài cốt khô. Kiểm điểm lại quá trình sau mấy năm hoạt động truyền giáo lưu hành, tôi nhận thấy Chúa đã ban ơn rất nhiều. Từ Hà Nội, theo đường Gia Lâm, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, đến Quảng Yên giáp biển, đều có nhà giảng và tín đồ ở rải rác. Nếu theo đường Bắc Ninh, Đáp Cầu, Bắc Giang, Đồng Mô, Lạng Sơn, Cao Bằng, lên đến Nước Hai, tiếp giáp Trung Hoa, thì cũng có nhà giảng và những người tin Chúa. Còn từ Hà Nội theo quốc lộ vào Nam, qua Thường Tín, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, đến Bái Thượng, tiếp giáp giải Hoàng Sơn, đều có nhà thờ và tín đồ. Giảng đường mọc lên như nấm, dọc theo đường Cầu Giấy, Đền Voi Phục, Sơn Tây, Hưng Hóa. Từ Hà Nội đi Chùa Hương thì có nhà giảng ở Hà Đông, Chợ Bờ, Sơn La và Lai Châu. Chỉ còn lại con đường rẽ từ cầu Sông Đuống, qua Yên Viễn, Đông Anh, qua Nội Duệ, Cổ Loa Thành, đến Phúc Yên, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa là chưa có nhà giảng và chưa có người tin Chúa, ngoại trừ 3 người ở làng Nội Duệ làm việc tại Ga Gia Lâm và ngôi nhà của bà Dixon dùng làm nhà giảng cho người Mèo ở Sa Pa. Ngày nọ, chúng tôi tìm dịp đến thăm mấy anh em trong làng Nội Duệ, rồi sau đó lên thẳng Yên Bái, thuê nhà để giảng. Nhìn thành phố Yên Bái, tôi bỗng nhớ lại chiến tích oai hùng của thời cách mạng năm 1930. Yên Bái đã đi vào lịch sử. Yên Bái đã đi vào lòng người với những cảm tình rất đậm không bao giờ phai. Khi xe lửa đến Đông Anh, nhìn về hướng Tây, tôi bỗng thấy một gò đất cao nổi lên giữa cánh đồng bao la bát ngát. Đó là nền của thành Cổ Loa ngày xưa. Nhìn những di tích lịch sử, tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng điêu tàn của Đế Thiên Đế Thích. Cảnh tượng mà Chúa đã cảm động lòng tôi, bắt buộc tôi phải đi Hà Nội để truyền sự sống cho những bộ xương khô trong trũng hài cốt. Lịch sử trở về với tôi bằng những hình ảnh hào hùng kích thích từng tế bào trong mạch máu. Đất nước tôi, dân tộc tôi, nòi giống tôi. Tôi sung sướng sống trong niềm kiêu hãnh đó, nhưng linh hồn tôi không thể lìa xa con đường dẫn đến Gô-gô-tha, con đường thập tự giá, con đường của sự chết để được sống. Tôi thích bài ca của một sư tống thượng tiết, vị bác sĩ bằng lòng vứt bỏ tất cả những mảnh bằng để theo Chúa Giê-xu. Bài đoán ca nhưng có đủ năng lực để thúc đẩy tôi tiến trên con đường mà tôi đang đi. Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, thay thải luống hư không, chỉ linh công còn hoài. Đến giữa năm 1935-1936, bỗng nổi lên một phong trào thật sôi động mệnh danh là phong trào phục hưng miền Bắc. Nơi đây xảy ra biến cố nằm giữa hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây, ngay chỗ có dòng nước xoáy con sông Hát, tức là sông Hát Giang. Tục truyền rằng hai bà Trưng đã tự ải tại đó. Gần đấy là làng Hát Môn, giữa làng có một nhà giảng Tin Lành với 6-7 gia đình tín đồ. Thỉnh thoảng họ đi Hà Nội hoặc Sơn Tây để nhóm. Làng này ở vùng ngoại đê, nên không có gì bảo đảm đối với mực nước lên xuống bất thường tại miền Bắc. Cho nên mùa nước này, thấy cả một làng trù mật đó, thì mùa nước sau có lẽ biến thành ruộng dâu, cồn bắp cũng nên. Vì thế, dân làng luôn luôn sống trong phập phòng lo sợ. Phần đông là những người dân cần cù, lam lũ, nên rất dễ bị lợi dụng lừa bịp. Nhận thấy trong vùng đó, tại những làng Thọ Lão, Thượng Mổ và Hạ Mổ, có người tin Chúa khá đông, nên một số người ở các làng lân cận tự động đứng lên tổ chức, dựng rạp, treo cờ, bày hương án, rồi đi mời giáo sĩ William A. Bruett ở Hà Nội đến giảng. Trong vòng 3 tháng, họ đưa ra một bản danh sách có hơn 300 người cầu nguyện tin Chúa. Có điều mờ ám là không hiểu họ lợi dụng hoặc tuyên truyền cách nào, mà mỗi người dân trong hạn tuổi đóng thuế thân đều nộp cho họ 2 đồng để nhờ đóng hộ. Lúc bấy giờ, chính quyền thu thuế thân mỗi người 2 đồng 3 cắt thay vì 2 đồng, nên dân chúng được lời 3 cắt, lại khỏi phải đến làng xã mất công, nên họ sốt sắng nộp tiền, không cần suy nghĩ thiệt hơn gì cả. Thu tiền xong, thay vì đem đóng thuế cho chính quyền theo luật định, những tay hoạt đầu tôn giáo này lương lẹo với nhau bằng cách đến nhờ giáo sĩ can thiệp với viên công sứ Pháp xin miễn thuế cho tín đồ vì lý do nước dâng cao, hoa màu bị thiệt hại. Ông Đỗ Phương lúc bấy giờ là truyền đạo ở Sơn Tây, rất vất vả về vụ này. Hay tin tôi đã về đó nhiều lần, một mặt khuyên giải anh em, mặt khác tuyên bố không công nhận bản danh sách tín đồ do họ đưa ra. Tôi xin mọi người hãy tin nhận Chúa cách cá nhân. Nếu ai thật sự biết mình có tội và bằng lòng lìa bỏ tội lỗi bởi tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì chúng tôi cầu nguyện cho và biên tên vào danh sách mới. Còn việc đóng thuế chúng tôi không thể lo, nhưng mỗi người tự lo lấy bằng cách đóng thẳng cho chính quyền. Sau khi nghe chúng tôi giải thích rõ ràng, những người đã lỡ đưa tiền liền đi tìm những người kia để đòi lại. Không ăn được tiền còn bị bẻ mặt. Những người này đâm ra tức, do đó họ lập mưu để giết tôi bằng cách cho người đón tôi trên đê. Họ biết chắc mỗi tháng tôi đều về thăm và giảng trong vùng đó, và hơn nữa họ còn biết rõ chương trình thờ phượng của tôi, nên tổ chức ám sát không có gì khó khăn cả. 6 giờ chiều hôm đó tôi giảng ở Thọ Lão. Đến 7 giờ rưỡi ông Đỗ Phương và tôi định sẽ dùng xe đạp để đến Hạ Mổ khánh thành phòng giảng tại nhà một ông nguyên là chánh tổng. Nhưng khi giảng gần xong thì một cơn mưa to ào ào trút xuống. Chúng tôi đợi 1 giờ rưỡi, 2 giờ đồng hồ, mãi đến 9 giờ tối mà trời vẫn còn mưa lớn. Vì đã hứa với cụ chánh tổng ở Hạ Mổ nên chúng tôi quyết định phải đi. Nhưng thay vì đạp xe theo đường đê, chúng tôi lại vác xe lội băng đồng từ Thọ Lão đến Hà Mổ. Ông Phương đi trước, tôi đi sau, té tới, té lui, bì bõm giữa mưa và nước. Nhưng chúng tôi không chán nản. Trái lại, lòng cảm thấy rất hân hoan, nên chúng tôi vừa đi vừa hát. Đi từng bước, bước thẳng đi, có Chúa nữa không can chi. Mãi tới 10 giờ đêm, chúng tôi mới đến nhà ông Chánh Tổng. Nghe chúng tôi, mọi người trong nhà đều chạy ra ôm lấy chúng tôi với nét mặt sợ hãi, hỏi chúng tôi đi bằng cách nào. Nhìn thái độ mọi người, tôi rất ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cụ Chánh Tổng liền thuật lại âm mưu của bọn người rắp tâm ám sát tôi. Họ đã cho nhiều người mai phục với đầy đủ da mát trên đường D từ Thọ Lão đến Hạ Mổ, chỗ phía dưới Tiếm Canh một chút. Tôi hỏi tại sao cụ biết, thì cụ nói các cháu định đến Thọ Lão để nhóm. Khi qua đến Điếm Canh, chúng tôi thấy nhiều người núp sau Điếm Canh, giao mát hẳn hồi, bảo là chờ mục sư Lê Văn Thái đi qua thì ra tay. Sắp nhỏ, chúng hỏi dân làng, họ cũng cho biết như vậy. Nghe xong câu chuyện, chúng tôi thật cảm ơn Chúa. Chúa đã cho cơn mưa để bảo vệ đầy tớ của Ngài. Dù kết quả tại các nhà giảng nhánh trong thành phố rất khiêm nhường, nhưng cũng đủ để khiến cho các buổi nhóm Chúa Nhật tại nhà thờ Hà Nội diễn ra cảnh trạng của năm 1930, nghĩa là tín đồ đến không có đủ chỗ đứng. Chúng tôi bèn đề cập đến việc nới rộng nhà thờ lần thứ hai năm 1935. Các con cái Chúa ủng hộ nhiệt liệt, nhất là anh em trong ban chứng đạo. Chúng tôi liền xúc tiến công việc theo đề án đã được dự liệu. Cho đến năm 1936 thì nhà thờ mới hoàn thành. Hai bức tường trước được phá bỏ, đưa ra mỗi bên 2 thước, thành ra bề rộng 10 thước. Trong khi đó thì bề sâu cũng tăng thêm 7 thước. Như vậy, sau 2 lần nới rộng, nhà thờ Hà Nội có kích thước mới, rộng 10 thước, sâu 24 thước và 1 tháp chuông. Dưới tháp chuông là 1 phòng sách, cửa mở ra đường ngõ Trạm Mới và Hà Trung. Nhà thờ đó cho đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn giữa lòng thành phố Hà Nội, theo thánh ý của Chúa, dường như cho phép dừng lại để rồi tiến lên mạnh hơn. Trong khi công việc đang tiến hành hết sức tốt đẹp, thì tôi bị bệnh đau phổi rất nặng. Sau khi chiếu điện, bác sĩ Patterson bảo tôi phải nghỉ việc ngay. Ông nói riêng với giáo sĩ Catman là tôi sẽ qua đời trong 3 tháng. Thật là một bất ngờ riêng cho chúng tôi và cũng là một sự thử thách chung cho cả địa hạt. Hội thánh một mặt cầu nguyện đặc biệt xin Chúa chữa bệnh phổi cho tôi, một mặt sắp đặt cho chúng tôi nghỉ mát 1 tháng ở biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ra đến nơi, nhà cửa rất khó tìm nên chúng tôi thuê một chỗ ở trong căn nhà của đồng bào chài lưới dùng để vá lưới. Căn nhà đó ở ngay bờ biển. Đêm đầu tiên tại một nơi vắng vẻ, chỉ có 2 vợ chồng chúng tôi và cháu Hồng Ân. Chúng tôi thắp đèn sáp để cầu nguyện và đọc Thi Thiên chương 31. Tôi ghi nhận câu David nói để an ủi mình. Kỳ mạng tôi ở nơi Chúa. Chúa giấu tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái liều, cách xa sự tranh giành của lưỡi. Chúng tôi yên lặng nhờ cậy Chúa, mỗi ngày cầu nguyện đọc Kinh Thánh, ăn uống và đi tắm biển. Sau 3 tuần lễ, tôi trở về Hà Nội và nhờ bác sĩ khám lại. Sau khi chiếu điện, ông tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi có uống thuốc gì không, có đi bác sĩ nào khác không? Tôi trả lời không. Ông bảo như vậy là một phép lạ, vì 2 cái lỗ thủng trong phổi tôi bắt đầu liền lại. Ông chụp hình, rồi sau đó lấy tấm hình trước và sau đưa lên chỉ cho chúng tôi chỗ đau và chỗ lành. Tạ ơn Chúa, tôi trở lại Sầm Sơn, nghỉ 2 tuần nữa rồi về Hà Nội khám bệnh và chiếu điện lại. Lần này bác sĩ la lên là bệnh tôi đã lành hẳn rồi, tốt lắm. Lòng tôi hết sức vui thỏa vì biết rằng không việc gì Giê-xu không làm được, không có ai như Ngài. Tôi xin in 2 bức hình sau đây để minh xác quyền năng chữa bệnh của Chúa. Bởi ơn Chúa, công việc địa hạt về một khía cạnh đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên chưa phải là thỏa mãn. Hội thánh cần phải được cải thiện một cách hữu hiệu hơn về cả 2 phương diện thuộc linh và tổ chức. Bởi đó, chúng tôi khởi sự bắt tay vào việc bằng cách thăm viếng, giảng phục hưng, bố đạo, khích lệ các mục sư truyền đạo, ráng sức khuyên nhủ tín đồ đọc Kinh Thánh và củng cố nền tự trị, tự lập cho Hội Thánh. Câu Kinh Thánh: chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, theo Ê-xê-chiên chương 37 câu 10, trở thành câu kinh nhật tụng trong các giai đoạn đó. Tuy nhiên, muốn xúc tiến chương trình này một cách hữu hiệu, chủ nhiệm cần phải có thì giờ, nên năm 1939, Hội Thánh Hà Nội mời ông Trần Văn Đệ làm phó mục sư để đảm trách công việc thường xuyên của Hội Thánh. Từ đó, chương trình của Hội Thánh Hà Nội và chương trình của Địa Hạt đều được Chúa ban phước. Năm 1940, chủ nhiệm chính thức ra riêng để có đủ thì giờ lo cho Địa Hạt. Hội Thánh Hà Nội mời ông Trần Văn Đệ làm mục sư. Công việc Chúa đang tiến hành tốt đẹp. Bỗng nhiên sức khỏe tôi lại sút hẳn đi. Bác sĩ khuyên tôi cần phải nghỉ ngơi để bồi dưỡng. Sau thời gian cầu nguyện thăm hỏi ý Chúa, chúng tôi quyết định cứ lo công việc Địa Hạt và giảng lưu hành, nhưng dọn nhà vào Thanh Hóa năm 1941 để gần với bãi biển Sầm Sơn, hầu cho tôi vừa làm việc, vừa có thì giờ ôn lại bài học năm 1937 nhờ quyền năng của Chúa trừ tiệt bệnh phổi trong tôi. Chương trình này đẹp ý Chúa nên công việc Địa Hạt được phước nhiều. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ơn như lời sứ đầu dân nói với Gai Úc: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy thế nào. Thư dân thứ 3, câu 2 và câu 3. Trong thời gian này, việc giảng tin lành phát triển mạnh mẽ về các vùng quê như làng Hoành Nha, Hoành Nhị, tỉnh Nam Định, làng Khả Cảnh, tỉnh Thái Bình, làng Hoàng Dương, tỉnh Hà Nam, làng Đồng Yên, tỉnh Hưng Yên, làng Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, làng Thượng Trang, tỉnh Kiến An, làng Thọ Lão, Thượng Mỗ, tỉnh Hà Đông và Sơn Tây. Giữa năm 1941 và năm 1942, quân đội Nhật từ Trung Hoa tràn qua chiếm Lạng Sơn, nên có nhiều biến chuyển xảy ra. Hội Thánh cần sự có mặt của tôi ở Hà Nội. Chúng tôi vâng lời thu xếp hành lý lên đường. Một lần nữa, trong tinh thần Abraham, chúng tôi đi mà không biết mình đi đâu. E nhỏ, đảm nhiệm chức vụ hội trưởng tổng liên hội. Ngày 19 tháng 8 năm 1942, hội đồng tổng liên hội lần thứ 19 nhóm tại Đà Nẵng, tôi được đắc cử giữ chức vụ hội trưởng tổng liên hội, kiêm cả chủ nhiệm Bắc Hạt. Tôi sợ hãi không dám nhận vì cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Chỉ lo cho một hạt cũng là quá đuối sức rồi, mà nay gánh cả công việc tổng liên hội thì làm thế nào kham nổi. Chức vụ hội trưởng lúc bấy giờ phải trách nhiệm cả Đông Dương, gồm có Nam, Trung, Bắc, Cao Miên và Ai Lao. Tôi hết sức từ nan, nhưng hội đồng khuyên tôi nên nhận chức vụ một năm, vì ông mục sư Lê Đình Tươi, đương kim hội trưởng, đang thọ trọng bệnh. Không thể làm cách nào khác hơn, tôi phải đứng ra gánh vác công việc nương cậy ơn và quyền của Chúa. Sau khi cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, tôi đọc được những lời an ủi này: người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn. Sau khi hội đồng bế mạc, tôi bắt tay ngay vào công việc tổng liên hội. Trong lúc ngồi trong phòng chờ nhân viên ban trị sự đến họp, tôi dở Kinh Thánh và đọc được những lời khích lệ quý báu này: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ khinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ê-sai chương 41 câu 10. Linh hồn tôi như đượm nhuần sức mới. Tôi cúi đầu cầu nguyện: lạy Chúa, vì danh vinh hiển của Ngài và vì cớ hội thánh mà Ngài đã mua chuộc bằng huyết, xin giúp con, hướng dẫn con như lời Ngài đã hứa với dân Israel và chọn Gia-cốp vào công cuộc thuộc hậu tự Ngài. Bởi đức tin, con vâng lời Chúa dạy và chỉ nương nhờ Ngài. Xin Chúa ban ơn và quyền của Ngài trên con, để con làm trọn công việc lớn và khó mà Hội Thánh đang đợi chờ. Amen. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Chết.